Thế bây giờ ta phải vào bài chứ, chứ nếu không thì hết giờ mất. Mời các anh chị và các bạn nào, chúng ta lấy sách Sáng Thế ra, hôm nay đọc từ chương 6 đến chương 11. Mời các anh chị lấy chương 6 từ câu 5 cho đến câu 8. Mời tất cả các anh chị. Loài người xa đọa. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Ta hối hận vì đã làm ra chúng. Nhưng ông Noe được đẹp lòng Đức Chúa.
Vâng, thưa các anh chị, chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi chỉ có một ghi chú rất nhỏ thế này để các anh chị quen. Đức Chúa thấy, Đức Chúa hối hận, Đức Chúa buồn rầu trong lòng. Khi mình đọc những cái chỗ như thế này, Đức Chúa thấy, mình lại thắc mắc là không biết mắt Chúa làm sao nhỉ? Nó đeo kính cận nhỉ? Rồi Đức Chúa lại hối hận nữa. Mọi sự Chúa làm ra đều tốt, Chúa là đấng toàn năng mà lại phải hối hận à? Nhiều thắc mắc lắm. Thế thì ở đây xin có một ghi chú ngay về mặt Thánh Kinh. Người ta nói đến ngôn ngữ như nhân. Các anh chị chắc ít nghe đến cái từ này. Ngôn ngữ như nhân nghĩa là làm sao? Nghĩa là mô tả Thiên Chúa như con người vậy. Bởi vì chúng ta là con người mà, mình chỉ có thể nói về Thiên Chúa khởi đi từ kinh nghiệm làm người của mình. Cho nên mình mô tả về Thiên Chúa cũng giống như một con người vậy. Ngôn ngữ như nhân. Mai mốt mình còn đọc những cái đoạn là Chúa đi, rồi cánh tay Chúa làm sao. Lại còn có chỗ là Chúa hay ghen nữa. Mà sao giống con quá. Như nhân. Dùng hình ảnh và ngôn ngữ của con người để nói về Thiên Chúa. Tôi chỉ muốn có một ghi chú như thế thôi ở đây. Còn bây giờ chúng ta đi vào chính bản văn về cơn lụt Đại Hồng Thủy. Mà bản văn này rất dài, cho nên tôi sẽ chỉ từng câu, từng đoạn để chúng ta đọc thôi mà nắm được cả câu chuyện. Thế bây giờ các anh chị lấy ở chương 6 đó, mà câu 13. Câu 13 viết làm sao?
Thiên Chúa phán với ông Noe: Ta đã quyết định giờ tần số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Ngày ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất.
Như vậy là đủ rồi. Chúng ta lấy sang câu 17 cho đến hết câu 18.
Phần ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với người. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi.
Đến đây đủ rồi. Chúng ta bước sang chương 7, câu 17.
cho đến hết câu 24.
Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất, nước tăng thêm và nâng tàu lên, khiến tàu ở cao hơn mặt đất. Nước dâng và tăng thêm nhiều trên mặt đất, và tàu lênh đênh trên mặt nước. Nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất, và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp. Nước dâng lên cao hơn núi 7 thước, khiến núi bị phủ lấp. Mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở. Chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người. Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Đức Chúa xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất, chỉ còn lại ông Noê và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày.
Như vậy là các anh chị đã thấy những nét chính của bản văn về cơn lụt đại hồng thủy. Chúng ta phải đặt trình thuật này vào trong bối cảnh chung từ đầu mình đọc cho đến bây giờ. Lần trước tôi có nói với các anh chị, khi con người phạm tội, bẻ gãy mối tương quan hài hòa với Thiên Chúa, thì hậu quả của tội là gì? Là mối tương quan giữa hai người thân thiết nhất, tức là vợ với chồng, cũng bị bẻ gãy. Rồi mối tương quan giữa anh em ruột thịt với nhau trong gia đình là Cain và Abel cũng bị bẻ gãy. Rồi đến mối tương quan giữa con người và thiên nhiên, vũ trụ bao quanh cũng bị bẻ gãy. Và câu chuyện lụt đại hồng thủy chính là câu chuyện cho thấy mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ và thiên nhiên vây bọc quanh ta nó bị đổ vỡ như thế nào. Về mặt chú giải thánh kinh, có chi tiết này chúng ta nên quan tâm. Đó là tác giả của sách Sáng Thế có thể vận dụng những câu chuyện thần thoại của các dân tộc lân cận, những dân tộc chung quanh, vận dụng những chuyện thần thoại đó, nhưng mà ông ấy trình bày khác đi một chút để đưa vào đó giáo huấn đức tin. Chẳng hạn như trường hợp cơn lụt đại hồng thủy này, chúng ta gặp được một câu chuyện thần thoại của Babylon kể rằng hội đồng các thần linh quyết định hủy diệt nhân loại. Thế ông thần Ea là ông thần khôn ngoan, ông mới hiện ra với một người tên là Utnapishtim và báo cho người đó biết là tai họa sắp tới rồi đó, và dạy người đó là phải làm tàu để cứu cả nhà. Thế là anh chàng Utnapishtim đó mới làm con tàu lớn, rồi anh đem cả gia đình và cả thú vật lên tàu. Và sau đó là các thần linh mới cho một cơn bão khủng khiếp hoành hành trên khắp mặt đất. Nhưng mà bão nó lớn quá, rồi cuối cùng chính các thần linh cũng không điều khiển được nữa. Rồi các thần linh cũng phải sợ hãi mà ẩn nấp ở trên trời. Nhưng mà may mắn thì cuối cùng cơn bão nó cũng tan. Thì ông Utnapishtim này, ông ta mới thả những con chim ra để nó xem tình hình. Và khi thấy nước đã rút rồi, thì ông với gia đình lên bờ để dâng lễ tạ ơn thần linh và được các thần thưởng cho sự bất tử, sống mãi, không chết.
Đấy, nếu mà chúng ta đọc thần thoại Babylon, ta sẽ gặp một câu chuyện như vậy. Thế thì khi ta gặp câu chuyện đó, một câu hỏi đặt ra là: vậy cái câu chuyện của Babylon đó, nó có giống câu chuyện ở trong sách Sáng Thế không? Rất giống. Không những giống mà có thể tác giả sách Sáng Thế còn mượn cái câu chuyện thần thoại Babylon đó để kể lại trong câu chuyện lụt đại hồng thủy ở đây. Nhưng nếu đọc kỹ đó thì chúng ta lại thấy có những khác biệt rất là căn bản. Ví dụ, trong câu chuyện thần thoại của Babylon nói đến hội đồng các thần linh, tức là đa thần ấy gì. Còn ở trong câu chuyện của sách Sáng Thế có đa thần không? Đâu có đâu. Thiên Chúa duy nhất à. Rồi ở trong câu chuyện thần thoại của Babylon đó, là các thần linh cho bão tố hoành hành, nhưng mà rồi cuối cùng thì chính các thần linh cũng không kiểm soát được nữa. Cái chi tiết đó có ở trong sách Sáng Thế không? Không có. Thiên Chúa là chủ, Ngài điều khiển tất cả mọi sự. Chứ không có cái chuyện là cơn bão lụt nó vượt ra ngoài sự kiểm soát của Chúa. Và ngoài ra thì ở trong sách Sáng Thế, lụt đại hồng thủy được mô tả rõ ràng là hình phạt của tội lỗi. Các anh chị đọc ngay ở đoạn đầu đó, Đức Chúa thấy trên mặt đất sự gian ác của con người quá nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa. Cho nên cái lụt nó là hình phạt của tội. Thế rồi sau cơn lụt đó, thần thoại của Babylon bảo là con người ta được hưởng sự bất tử. Còn ông Noe đâu có bất tử đâu, mà ông ấy ký kết giao ước với Thiên Chúa. Cho nên tôi nói điều này để các anh chị thấy là tác giả có thể mượn những câu chuyện thần thoại của các dân vùng lân cận, nhưng mà đồng thời tác giả trình bày một cách khác để truyền thông cái giáo huấn đức tin đúng như là ý Chúa muốn. Thế rồi trong câu chuyện lụt đại hồng thủy này, có thể là trước đó một chút nữa, nó liên quan đến một thắc mắc mà hai ba người viết ra gửi cho tôi ở đây này: thưa cha, giải thích cho chúng con câu chương 6:1-4, con trai Thiên Chúa với con gái loài người. Anh chị thắc mắc là phải rồi. Cái câu chuyện này nó cũng có âm vang của những chuyện thần thoại của những dân tộc đa thần. Cuộc hôn nhân giữa con trai của Thiên Chúa và con gái của loài người. Nhưng mà khi chúng ta đặt câu chuyện này trong bối cảnh của sách Sáng Thế trước cơn lụt đại hồng thủy đó, thì ta có thể hiểu rằng tác giả Thánh Kinh đã vận dụng cái câu chuyện này để mô tả lụt hồng thủy như là hình phạt của tội lỗi. Một cái thứ tội lỗi mà nó không chỉ giới hạn ở trên mặt đất mà thôi, mà nó lại còn vượt qua cả ranh giới giữa đất với trời nữa. Đấy, có ý nói như vậy. Tội lỗi nó quá sức rồi. Thế cho nên cũng gần cái chuyện mà con trai Thiên Chúa kết hôn với con gái loài người đó, thì tác giả nói đến lòng con người toan tính điều xấu. Chúng ta chịu ảnh hưởng của Tây Phương, cho nên mình nói đến lòng là mình chỉ nghĩ đến tình cảm thôi. Còn cái đầu của mình mới là những suy tư của lý trí. Nhưng mà trong văn hóa Hebrew, văn hóa Do Thái đó, thì cái từ lòng rất gần với người Việt của mình. Cái lòng không chỉ là tình cảm mà là trung tâm của cả ý muốn và tri thức. Mà khi nói lòng con người đã toan tính điều xấu thì hầu như là cả cuộc sống con người đã ra xấu xa. Ý muốn nói là như thế. Cho nên cơn lụt đại hồng thủy là hình phạt của tội lỗi.